Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Tranh cãi xung quanh phiên xử luận tội lần thứ hai Tổng thống Trump. Vì sao chính quyền Trump không lên án hay trừng phạt chính quyền Cộng sản Việt Nam? Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đa số người Mỹ trả lời một cuộc thăm dò gần đây cho biết họ ủng hộ Thượng viện kết tội của Tổng thống Donald Trump và cấm ông giữ chức vụ liên bang lần nữa, trong khi các cử tri gốc Việt có ý kiến trái ngược nhau về việc này. Theo cuộc thăm dò của ABC News Ipsos công bố hôm 7 tháng 2, 56% người Mỹ tham gia cho rằng ông Trump nên bị kết tội và bị cấm đảm nhiệm chức vụ công cử sau này, trong khi 43% có ý kiến ngược lại. So với phiên xét xử luận tội lần đầu tiên cách nay hơn một năm, sự ủng hộ của dân chúng đối với việc Thượng viện kết tội ông Trump hiện nay cao hơn. Trong cuộc thăm dò của ABC News, Washington Post được công bố hồi cuối tháng 1 năm 2020, khi phiên tòa luận tội lần đầu đang diễn ra nhưng chưa đến khi bỏ phiếu. 47% người Mỹ nói rằng Thượng viện nên bỏ phiếu để truất phế ông Trump, trong khi 49% nói rằng ông không nên bị cách chức. Vào ngày 13 tháng 1, ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên bị Hạ viện luận tội hai lần, khi đa số dân biểu bỏ phiếu ủng hộ buộc tội ông kích động phản loạn do có vai trò trong vụ bạo động tấn công vào Điện Capitol hôm 6 tháng 1. Một điểm khác biệt chính giữa phiên xét xử luận tội lần này và phiên đầu tiên là ông Trump không còn là tổng thống và do đó không thể bị cách chức. Vì lẽ này, 45 trên 50 thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã lên tiếng cho rằng phiên tòa là vi hiến. Tuy nhiên, phe Dân Chủ lập luận nếu không buộc ông Trump chịu trách nhiệm, việc này sẽ gửi tín hiệu cho các tổng thống tương lai rằng họ có thể tránh trừng phạt miễn là họ gần kết thúc nhiệm kỳ. Sẽ cần 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu để kết tội ông Trump, nghĩa là phải có 17 thượng nghị sĩ bên Cộng hòa đứng về phía 50 đồng nghiệp bên Dân Chủ. Nếu có đủ số thượng nghị sĩ bỏ phiếu để kết tội, Thượng viện có thể tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai để cấm ông Trump giữ chức vụ liên bang một lần nữa. Để làm được điều này chỉ cần có đa số thông thường. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa nói họ nghĩ ông Trump đã phạm phải một tội đáng bị luận tội. Tuy nhiên, chưa ai nói dứt khoát rằng họ sẽ bỏ phiếu kết tội cựu tổng thống. Không giống lần luận tội đầu tiên khi không có dân biểu Cộng hòa nào bỏ phiếu luận tội ông Trump ở Hạ viện, lần này 10 dân biểu Cộng hòa đã đứng cùng phía với các dân biểu Dân chủ. Từ thủ đô Washington DC, anh Quinton Tăng, một nhà tư vấn kinh doanh, nói với VOA rằng anh hoàn toàn ủng hộ việc kết tội ông Trump kích động bạo loạn để buộc ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Khi ai đó bị bắt quả tang, họ quay lại yêu cầu mọi người tha thứ. Tôi cho rằng nếu mọi người bỏ qua thì nó sẽ đặt ra một tiền lệ vô cùng xấu cho đất nước chúng ta và sẽ không ngăn được người khác làm y chang như vậy hết lần này đến lần khác. Anh Tăng chia sẻ bằng tiếng Anh vì không rành tiếng Việt. Anh lập luận rằng việc bỏ qua không kết tội ông Trump có thể chiều lòng một số người nhưng lại làm những người khác nổi giận, nên không thể coi là hành động đoàn kết người Mỹ. Cho nên, trong vấn đề này, Thượng viện nên làm điều đúng đắn là xử tội ông Trump, anh nói. Anh cũng phản bác lập luận của đảng Cộng hòa rằng xét xử để cách chức một tổng thống đã mãn nhiệm là vi hiến. Vì theo anh, nước Mỹ đã từng có tiền lệ Thượng viện xét xử và kết tội một bộ trưởng chiến tranh sau khi ông này đã rời nhiệm sở. Về cáo buộc của đảng Cộng hòa rằng động cơ của phe Dân chủ trong phiên tòa này là ngăn ông Trump ra tranh cử nhiệm kỳ 2, anh Tăng thừa nhận bản thân anh không muốn thấy ông Trump sẽ ra tranh cử một lần nữa. Nhưng đó không phải là lý do đảng phái hay bởi vì sợ ông ấy sẽ chiến thắng, mà là vì khi một người không chịu rời chức vụ thì người đó là kẻ thù của đất nước và do đó không nên được phép ra tranh cử nữa, anh giải thích. Ông ta đã nói rất nhiều lần và kêu gọi mọi người tiến đến Điện Capitol để thuyết phục phe Cộng hòa trong Quốc hội phải bỏ phiếu đảo ngược kết quả bầu cử. Đó là chính xác những gì ông ấy đã làm, anh nói. Mọi người có thể tự quyết định cho mình khi xem đoạn diễn văn đó, nhưng theo cách nhìn của tôi, giọng điệu của ông Trump là hung hăng và nảy lửa. Cử tri này đề cập tới bài diễn văn hôm 6 tháng 1 của ông Trump trước các ủng hộ viên. Anh cũng không đồng ý lập luận không nên tổ chức phiên tòa này vì đã biết trước nó không đi đến đâu khi không hội đủ số phiếu của phe Cộng hòa để kết tội ông Trump. Theo lý giải của anh thì phiên tòa này cũng là phán quyết đối với chính đảng Cộng hòa. trái với anh Kinton Tăng. Ông Nguyễn Văn Lương, một chuyên gia kinh tế tại bang Florida, lên án động cơ của đảng Dân Chủ trong phiên tòa luận tội lần hai này là cản trở ông Trump ra tái ứng cử mà thôi. Theo lời ông Lương thì vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 là có sự dàn dựng. Có hình ảnh cho thấy cảnh sát mở hàng rào cho người dân đi vào, ông chỉ ra.
Tôi thấy rõ ràng là có sự hướng dẫn đi vào chứ không phải là cái sự người dân bật phá để đi vào.
Ông nói. Ông Trump chỉ nói là xảy ra gian lận mà thôi. Và người dân chỉ muốn đến để yểm trợ cho ông Trump trong nỗ lực đòi quốc hội chứng minh có gian lận bầu cử, chứ không phải để bạo loạn. Ông giải thích và cho biết nếu ông có mặt trong cuộc tuần hành hôm đó và nghe lời kêu gọi của ông Trump, thì ông cũng tự động đi đến quốc hội để xem quốc hội làm gì, chứ không phải để phá hoại. Ông Lương cho rằng ông Trump không phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại nhân mạng trong vụ bạo loạn, vì những người đó bị cảnh sát bắn hay bị các vấn đề về y tế mà chết, chứ không phải vì bạo loạn mà chết như trong các cuộc tuần hành Black Lives Matter. Ý nhắc tới các cuộc đập phá đi kèm trong các cuộc biểu tình đòi công lý sắc tộc gần đây tại Mỹ. Chuyên gia kinh tế này nói ông bất mãn với các dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội ông Trump ở Hạ viện và nếu những vị này đại diện cho chỗ ông thì ông sẽ không bầu cho họ. Tôi tán thành đảng Cộng Hòa ở Wyoming đòi tẩy chay bà Liz Cheney vì đã bỏ phiếu luận tội ông Trump, ông nói. Không ai được đứng trên pháp luật, nhưng vụ xử ông Trump là thành kiến của đảng Dân Chủ, ông Lương lập luận. Tôi thách họ đem ông Barack Obama và bà Hillary Clinton ra xử vì vụ lãnh sự quán Mỹ bị tấn công ở Benghazi. Khi được hỏi về di sản của ông Trump có bị hoang ố hay không khi trở thành vị tổng thống đầu tiên bị luận tội hai lần, ông Lương nói.
Với tôi đã hai lần bị gọi là đàn hạch đó, hoặc là 10 lần đàn hạch với ông Trump sẽ làm ông mạnh mẽ hơn, có giá trị cao hơn.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump mạnh mẽ lên án và trừng phạt các chế độ cộng sản hoặc chuyên chế như Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Venezuela, Iran, nhưng dường như Việt Nam là một ngoại lệ. Vào giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích Việt Nam một cách thoáng qua rằng nước này lợi dụng thương mại và vào cuối nhiệm kỳ, chính quyền của ông đã liệt Hà Nội và danh sách thao túng tiền tệ, nhưng vẫn không tiến hành áp đặt bất kỳ một biện pháp trừng phạt nào. Chỉ với hai cáo buộc này mà đã diễn ra hàng loạt các cuộc gặp gỡ và điện đàm giữa giới lãnh đạo Hà Nội và các nhân vật chủ chốt trong nội các của chính quyền Trump, với mục đích là nhằm chuyển tải thông điệp duy trì đối tác toàn diện, trong đó phía Hà Nội thì nỗ lực biện hộ và xoa dịu, còn Washington thì vừa dọa vừa ve vãn, như các chuyên gia nhận định. Quan hệ Việt-Mỹ từ ý thức hệ đến địa chính trị. Chuyên gia quan hệ quốc tế Hà Hoàng Hợp thuộc diện E.C. Yusuf Ishak ở Singapore nói với VOA.
Các chính phủ trước đây của Mỹ từ khi mà có cái bình thường hóa quan hệ hai nước là 25 năm trước ấy, thì họ không nhắc gì đến vấn đề ý thức hệ của Việt Nam cả. Họ không nhắc gì đến ý thức hệ cộng sản Việt Nam. Họ vẫn nói rằng là Việt Nam là một cái nước đi theo gọi là cái đường lối xã hội chủ nghĩa. Đấy. Thế nhưng mà họ không nhắc đến ý thức hệ cộng sản của Việt Nam là vì họ cảm nhận rằng là Việt Nam trên cái con đường chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi về mặt chính trị cũng như là trên cái quá trình hội nhập quốc tế thì cái phần gọi là phần ý thức hệ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa nó khá là nhẹ nhàng. Thế thì mặc dù vậy thì các cái chính quyền từ đó tới giờ thì họ luôn để ý đến các chỉ số về dân chủ, về nhân quyền, các thứ thì họ vẫn nói. Thế nhưng mà đối với Việt Nam thì họ nói, họ nêu ra và họ nói như thế là cũng có lúc là rất là nặng lời rằng là có thể phải đưa Việt Nam quay trở lại những cái danh sách đen trong cái cư xử của Mỹ, là bởi vì là vi phạm cái việc này việc kia về mặt nhân quyền. Thế nhưng mà tôi thì cũng chưa thấy. Đấy thì cái lý do thì có thể nói là dễ hiểu ở chỗ này, tức là trong thực chất mà nói thì một vài chính phủ Mỹ họ đã từng nói rằng là Việt Nam thì không phải là một cái chính quyền, không còn là một thể chế trong bản chất, không còn là một thể chế cộng sản nữa. Cho nên là họ có cái cư xử nó gọi là thực tế như vậy thôi. Đó. Chứ cũng không có cái gì đặc biệt cả. Không có gì đặc biệt cả. Thứ nữa là về mặt địa chính trị cũng như là địa chiến lược thì chắc chắn là cái nước cái nước như Hoa Kỳ và cái nước liên đồng minh của Hoa Kỳ là cũng cần phải tranh thủ Việt Nam, là bởi vì Việt Nam là có một cái vai trò địa chính trị và địa chiến lược quan trọng ở Đông Nam Á, để mà từ đấy có thể là mở rộng được cái ảnh hưởng của một cái trật tự thế giới mà nó dựa trên các quy tắc luật.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên ở bang California, Hoa Kỳ nêu nhận định.
Trong cái văn thư của Tòa Bạch Ốc đưa ra trước đây, chúng ta thấy rằng là chỉ nhắc tới là Trung Quốc thời Mao Trạch Đông, Venezuela, Cuba chẳng hạn, và không tấn công Việt Nam. Lý do không tấn công Việt Nam thì thật sự là vì yếu tố địa chính trị. Bởi vì hiện giờ thì như anh thấy là Việt Nam là Hoa Kỳ tìm ve vãn và tìm cách gây ảnh hưởng để mà Đảng Cộng sản Việt Nam đi càng ngày càng thân thiết hơn với Hoa Kỳ. Bởi vì vấn đề địa chính trị, Việt Nam là một cái gọi là một cái mặt đạp, một cái tiền đồn đối với Hoa Kỳ trong vấn đề bao vây và ngăn chặn Trung Quốc, trong khi Trung Quốc coi Việt Nam là cửa ngõ để tiến ra Đông Nam Á. Thành ra Việt Nam vô hình chung là địa chính trị đó là con dao hai lưỡi. Nó có thể phục vụ Việt Nam một cách tích cực làm cho Việt Nam giàu mạnh, nhưng mà nó cũng thể cắt Việt Nam như trong cái chiến tranh Việt Nam vừa qua. Thì rõ ràng là bây giờ Hoa Kỳ không có chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ đang ve vuốt và muốn Đảng Cộng sản đi Việt Nam đi với Hoa Kỳ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thấy được cái chuyện đi với Hoa Kỳ thì chế độ sẽ vững như bàn thạch trong gian ngắn hạn. Tôi nói đây là sẽ vững như bàn thạch trong 1-2 thập niên tới, nhưng trong dài hạn thì có thể là bất lợi. Trong ngắn hạn là Hoa Kỳ không quan tâm tới vấn đề, nói chung là không có cái ý thay đổi cái chế độ chính trị của Cộng sản Việt Nam, mà chỉ muốn là Cộng sản Việt Nam cộng tác với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc.
Khi được hỏi rằng liệu việc Hoa Kỳ liên tục lên án các chế độ Cộng sản có ảnh hưởng gì đến thể chế chính trị Việt Nam hay không, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Thì cái đó nó có ảnh hưởng đến nó có ảnh hưởng đến Việt Nam ở chỗ này. Tức là ở Việt Nam này thì cái đảng cầm quyền nó cũng là cái đảng mang tên Đảng Cộng sản. Nó cũng về hình thức nó cũng dựa trên những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác Lênin. Nó cũng đã xây dựng một cái nhà nước theo kiểu nhà nước tư bản, gọi là nhà nước trong một cái chính quyền, một cái chế độ là chế độ tư bản nhà nước. Tổng thị trường không hoàn toàn là một cái thị trường thực thụ, nên là nó sẽ có ảnh hưởng một chút xíu. Thế nhưng mà nó chỉ là một chút thôi, là bởi vì giữa Việt Nam và Mỹ là nó không có cái cạnh tranh chiến lược. Việt Nam không phải là một nước nhỏ, không phải là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ như là Trung Quốc. Thế nên là cái cách cư xử của Mỹ đối Việt Nam thì họ cũng nói luôn từ trước là gì, là từ khi mà bình thường hóa quan hệ hai nước ấy, vào năm 1995 á, là họ là phía Mỹ người ta tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam và từ đó là hàn gắn với chiến tranh rồi thì tiếp tục phát triển và phát triển càng nhiều càng tốt.
Lợi ích chiến lược của Mỹ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện EC Yusuf Ishak ở Singapore nêu nhận định.
Nếu như Mỹ chỉ trích Trung Quốc hay là Venezuela hay là Cuba về cái mô hình chính trị, đấy là do cái lợi ích chiến lược giữa Mỹ và các nước này nó không phù hợp, trùng hợp với nhau, không có song trùng với nhau. Chính vì vậy mà Mỹ nêu lên các cái vấn đề về mặt chính trị, về mặt mô hình cầm quyền, về mặt chế độ vân vân là để gây sức ép với các nước này để mà phục vụ cái lợi ích chiến lược của Mỹ là chính. Chứ không phải là để tìm cách nhấn mạnh cái khác biệt về mặt thể chế. Điều này chúng ta có thể thấy trong một trường hợp của Việt Nam, mặc dù Việt Nam và Mỹ thì có cái hệ thống chính trị khác nhau, có cái ý thức hệ khác nhau, tuy nhiên về mặt lợi ích chiến lược thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều cái điểm song trùng, đặc biệt là trong cái việc ứng phó với Trung Quốc. Chính vì vậy mà Mỹ đã không có nhấn mạnh, không có đề cập nhiều tới sự khác biệt về mặt ý thức hệ hay là về mặt thể chế chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì điều này tôi nghĩ là một cái điều mà các cái lãnh đạo hay là Việt Nam nên tranh thủ để mà qua đó có thể thúc đẩy quan hệ với Mỹ.
Hôm 1 tháng 2, ông Derek Grossman, chuyên gia Hoa Kỳ về an ninh quốc phòng của tập đoàn Grant, viết trên trang The Diplomat rằng trong 4 năm qua, chính quyền Trump đã tận dụng động lực do các chính quyền trước xác lập để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện của Washington với Hà Nội, bao gồm cả trong lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn nhạy cảm. Ông Grossman viết, việc Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nơi có tranh chấp với Việt Nam, chỉ củng cố thêm mối quan hệ đối tác Việt-Mỹ, khiến đây trở thành một trong những điểm sáng nhất trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump. Nỗi lo sợ của Việt Nam về lật đổ chế độ, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói.
Lâu nay thì có một cái nỗi lo sợ mơ hồ trong giới lãnh đạo Việt Nam là Mỹ thúc đẩy quan hệ Việt Nam với cái mưu đồ lâu dài để là làm sao để mà xóa bỏ cái thể chế chính trị của Việt Nam. Theo tôi thì điều này nó không có đúng thực tế, tại vì chúng ta thấy là trong lịch sử thì Mỹ đã có quan hệ tốt, thậm chí là đồng minh với cái nhiều nước mà có cái thể chế chính trị khác biệt với Mỹ, thậm chí là họ có quan hệ tốt với cả các cái thể chế độc tài. Chúng ta thấy Saddam Hussein cái thời những năm 1980 là một ví dụ, lúc đấy là một đồng minh của Hoa Kỳ, và rất là nhiều cái chế độ khác ở Trung Đông cũng vậy, những cái nước như là Ả Rập Saudi chẳng hạn cũng là những cái thể chế mà không phải là những cái thể chế dân chủ. Thì rõ ràng qua các bài học lịch sử chúng ta thấy là trong những cái trường hợp mà thể chế khác biệt như vậy thì những cái nước nào, những cái chế độ nào mà có quan hệ tốt với Mỹ đó thì có thể giữ được cái chính quyền của mình lâu dài hơn. Còn những cái chế độ đó một khi mà trở nên thù địch với Mỹ và vì Mỹ được coi là kẻ thù đó thì họ sẽ có cái rủi ro là bị Mỹ can thiệp và lật đổ chế độ nhiều hơn. Thế trong lịch sử chúng ta thấy trường hợp của Saddam Hussein 1980, trong những năm 1980 thì đồng minh thì họ giữ được chế độ một cách ổn định, nhưng mà sau đấy những năm 90 đến những năm 2000 thì họ trở thành thù địch với Mỹ, thì họ đã bị Mỹ và các nước khác can thiệp và lật đổ chính quyền. Hay là trường hợp của ông Gaddafi ở Libya chẳng hạn là một cái ví dụ khác. Thì chính vì vậy mà những cái chế độ mà có sự khác biệt với Mỹ về chính trị đó thì họ sẽ khôn ngoan hơn nếu như có quan hệ tốt với Mỹ để mà thể giúp giữ cái ổn định và duy trì được cái chính quyền mình lâu hơn. Còn nếu như họ có quan hệ không tốt với Mỹ thì cái rủi ro bị can thiệp và bị thay đổi chế độ sẽ lớn hơn. Trong trường hợp của Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là cái nỗi sợ về bị Mỹ can thiệp để mà lật đổ chế độ thì nó không có cơ sở. Một mặt thì chúng ta thấy là Việt Nam đang có quan hệ khá tốt với Mỹ, và thứ hai là lợi ích chiến lược của Việt Nam với Mỹ thì có sự song trùng rất là lớn. Chính vậy mà thay vì lo sợ Mỹ thì Việt Nam có lẽ là nên tăng cường quan hệ với Mỹ nhiều hơn, thì để vừa phục vụ cái lợi ích chiến lược của đất nước, vừa phục vụ cái lợi ích chính trị của cái đảng cầm quyền.
Vào tháng 12/2020, chính quyền Trump xác định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, cho rằng các hành vi, chính sách và tập quán không lành mạnh đã góp phần vào việc định giá thấp tiền tệ, gây hại cho người lao động và doanh nghiệp Hoa Kỳ, và cần phải được giải quyết. Nhưng cuối cùng, chính quyền Trump đã không có bất kỳ một hành động nào đối với Việt Nam. Trong 4 năm qua, các công cụ mà chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng để trừng phạt các nước và lãnh đạo Cộng sản bao gồm chính sách thuế quan, cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản, hạn chế viện trợ, cấm giao thương, sử dụng các đạo luật đa dạng từ đạo luật Magnitsky toàn cầu đến danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Chuyên gia Grossman nhận định rằng cho đến nay vẫn chưa biết liệu chính quyền tân tổng thống Joe Biden sẽ đưa vụ thao túng tiền tệ ra xem xét hay không và sẽ có hành động nào trừng phạt Việt Nam hay không. Nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ gây ra những căng thẳng trong quan hệ song phương. Từ thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Mạc Văn Trang nêu nhận định, Tổng thống Trump và chính giới Mỹ nói chung nói chống cộng nhưng trừ Việt Nam, vì họ biết Việt Nam chỉ độc tài độc đảng chứ không chống cộng sản, không xã hội chủ nghĩa gì cả. Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng không làm hại cho nước nào. Và quan trọng là việc chế độ Việt Nam hiện nay ổn định sẽ có lợi cho Mỹ trong việc kiềm chế Trung Cộng, vì thực chất Việt Nam vẫn coi Trung Quốc là kẻ thù, bên ngoài nhẫn nhục, cố giữ quan hệ hữu nghị vậy thôi, cũng như các chính quyền phong kiến ngày xưa đối với Thiên Triều vẫn khống nạp, nhưng xâm lược thì đánh, đánh rồi lại sang Triều Cống. Cộng sản ngày nay cũng vậy thôi. Giáo sư Mạc Văn Trang viết thêm, chính vì Mỹ muốn Việt Nam cứ tồn tại kiểu này, không muốn xáo trộn, nên Mỹ không hề gây áp lực lên chính quyền Việt Nam trong việc đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ. Cộng sản Việt Nam biết điều đó, nên ngày càng đàn áp nặng nề phong trào đấu tranh mà Mỹ làm ngơ. Chuyên gia Derek Grossman nhận định rằng chính quyền Trump ít chỉ trích thành tích nhân quyền kém cỏi của Việt Nam, hay chỉ lên án ở mức độ thấp mà thôi, dù Hà Nội thực hiện hàng loạt các vụ bắt bớ và giam cầm các nhà hoạt động và các nhà báo tự do. Ông Grossman dự báo, Hà Nội có khả năng sẽ đặc biệt lưu ý đến việc triển khai các báo cáo quốc gia về nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xem chính quyền Biden đánh giá như thế nào về Việt Nam, không chỉ trong báo cáo mà quan trọng hơn là trong các tuyên bố chính thức nếu có. Với tôn chỉ đổi mới tinh thần và mục đích chung của các quốc gia trong thế giới tự do của Tổng thống Biden, chuyên gia Grossman nhận định rằng chính quyền mới của Mỹ sẽ ít hợp tác hơn đối với các đối tác độc tài, chẳng hạn như chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà sẽ hợp tác nhiều hơn với các đối tác dân chủ.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 93 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a spendthrift and have a screw loose.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a spendthrift và have a screw loose.
In the business world, some people fail, but many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer. Some spend a huge amount of money on luxury items.
Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thu thập được nhiều tiền. Họ trở nên triệu phú, tỷ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền để đầu tư lại. Một số tiêu nhiều, mua xa xỉ phẩm. Mike, John's father made a fortune on real estate in the past few years, I heard. Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.
Yes, he's smart. He makes quick decisions and he's willing to take risks. 2 years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.
Mike nói, đúng, ông ta lành lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. 2 năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars. Wow, that's impressive. What did he do with that much money? Ôi chao, thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó?
He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.
Mike nói, ông ta mua một tòa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy cho mình. Donald? Donald Musky? The one we met not long ago at the liquor store? Donald? Donald Musky? Người mình gặp mới đây ở tiệm rượu đó hả?
That's the man. He's so lucky to start his business with such support from his father. However,
Mike nói, anh ta đó, anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên, however what? Tuy nhiên sao?
However, unlike his father, he's not so smart, not so hard working.
Mike nói, tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm. So in this case, the saying like father, like son is not applicable. I have a feeling he's not serious. I didn't know anything else about him. Vậy trong trường hợp này, câu cha nào con nấy không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh, nhưng tôi không biết gì thêm về anh.
Donald likes to play around, flirt with girls and spend money.
Mike nói, Donald thích rong chơi, tán gái và tiêu tiền. Oh my gosh. Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I'm afraid. Trời ơi, vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu? Tôi e rằng không lâu.
You're exactly right. He's a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?
Mike nói, cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không? He's a spendthrift. He spends a lot. anh ta là một spendthrift? Anh ta tiêu tiền nhiều à?
Well, it's worse than just spending much. A spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, is one who is wasteful and irresponsible with his money.
Mike nói, à, còn tệ hơn tiêu tiền nhiều. Một spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc. So he's a spendthrift. How did Donald spend his money? Well, actually, his father's money. Vậy anh ta là một spendthrift, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của anh, của bố anh thì đúng hơn. Như thế nào?
He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.
Mike nói, anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe, hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta. Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk. How irresponsible. Chà, tệ quá, tội nghiệp con chó. Chắc Donald lái xe khi say rượu. Thật là vô trách nhiệm.
Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.
Mike nói, đúng, anh ta say rượu. Hồi này anh ta uống rượu nhiều lắm. Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer. À đúng, tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.
That's not all about his spending habit. He has many girls around him all the time, and he buys luxury items to give them as gifts.
Mike nói, đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy. Luxury items, like what? Hàng xa xỉ, như thế nào?
Well, gold watches, jewelry, expensive purses, and he takes them on trips too.
Mike nói, à, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền, và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa. Mike, I recently learned a new idiom. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Donald definitely has a screw loose. That means he's crazy, he's stupid. Mike, tôi mới học được một từ mới. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Đúng là Donald, lòng ốc, nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A spendthrift, nghĩa là người tiêu tiền vô trách nhiệm. Và have a screw loose, nghĩa là điên khùng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.